là chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân, E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 7148909933. Sacramento cạnh Hương Lan sang Bridge, 916393-3388. Văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam. Chào quý vị đang theo dõi trên Facebook Livestream của website văn phòng Robert Mullins International. Và chào anh Lê Minh Hải là giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức Di trú và Thăng tiến đời sống. Mỗi tuần một vấn đề di trú. Đây là chương trình mà chúng tôi kết nối hai miền Nam Bắc California trên đài 1430 AM từ miền Bắc và 106.3 FM Sài Gòn Radio Hải Ngoại từ miền Nam, cũng như là trực tiếp truyền hình trên Facebook. Xin trân trọng kính chào quý vị và chào chị Hải Lan từ miền Nam.
Vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Chính với cô Út, khỏe không?
Chào lâu quá chị Năm.
Lâu quá mới nghe bà Năm hỏi hả không?
Đúng rồi. Mà thật ra đó là chắc là các bạn ở trên Facebook cũng không biết là anh Chính là ai, hay là chị Năm, chị Sáu, dạ, cô Út là ai.
Anh Chính là đây, ngồi kế bên cô Út.
Với cái sự kết nối hai miền Nam Bắc cũng như là trực tiếp truyền hình trên mạng Facebook, thì cứ mỗi cái chương trình là chúng tôi nhận thấy có khoảng từ khoảng 3.000 view, thưa chị Hải Lan, 3.000 view của 1.475 những người bạn trên Facebook vào mến thích chương trình của chúng ta, tức là gấp 2 những trường hợp những người đang mến thích chương trình, đang biết chương trình và mách giúp thêm. Cho nên cứ mỗi chương trình như thế này chúng ta có được khoảng 3.000 view. 3.000 view tức là một cái con số rất là lớn. Và chúng tôi hy vọng rằng là đến khi mà nó trở thành 10.000 view rồi đó, thì có thể là Facebook sẽ trả tiền hậu hỷ cho ban phát thanh của chúng ta, phải không chị Hải Lan và Thảo Nguyên?
Dạ, chắc chắn rồi, là chúng ta sẽ làm một chuyến vacation giống như YouTube thì có nút vàng vậy, đúng không?
Đó là vui luôn.
Dạ vâng. Hy vọng là một ngày nào đó sẽ livestream được tại miền Nam để cho quý thính giả gặp mặt chị Năm là ai.
Vâng, và bây giờ mời anh Chính vô cái đề tài bữa nay đi anh Chính.
Đó là một cái chủ đề mà bà con của chúng ta hoang mang trước đây và hiện nay cũng đang rất là lo âu, nhưng mà sau khi nghe cái chương trình của chúng ta rồi thì quẳng bớt cái nỗi lo. Vì không những là bà con người Việt của chúng ta không thôi, mà có đến 375.000 người di dân hết sức là lo lắng, thì bây giờ bớt lo rồi vì luật bảo hiểm sức khỏe đã bị ngưng thi hành trong vòng 28 ngày bởi một vị thẩm phán liên bang. Ông Michael Simon ở tiểu bang Oregon đã chặn lại, không cho thi hành cái lệnh hành pháp và bảo hiểm sức khỏe do chính phủ của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, một liên đoàn gồm nhiều tổ chức vận động di trú và tổ chức pháp lý đã liên kết để chống lại cái bản tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về lệnh hành pháp yêu cầu di dân phải mua bảo hiểm trong vòng 30 ngày sau khi tới Hoa Kỳ. Luật này nếu áp dụng thì sẽ ảnh hưởng đến 375.000 di dân từ khắp nơi trên thế giới đến Hoa Kỳ. Và vào cái ngày mà có thể là được áp dụng, đó là ngày 3 tháng 11 vừa qua, thì thẩm phán liên bang tại tiểu bang Oregon, ông Michael Simon đã phán quyết cho ngưng thi hành cái quy định mua bảo hiểm này trong vòng 28 ngày, tức là từ ngày mùng 3 tháng 11 cho tới ngày mùng 2 tháng 12. Ông nói rằng là lệnh hành pháp này có khuynh hướng bị thiệt hại cho di dân và gia đình của họ, nên không được thi hành, và không được thi hành ở tiểu bang Oregon không thôi, mà lên luôn cái cấp độ là ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Phán quyết này đã làm giảm mối lo âu của 375.000 người di dân, trong đó có rất nhiều người Việt Nam của chúng ta rất là lo là khi đi phỏng vấn thì phải đem theo những chứng từ gì để có thể chứng minh là thân nhân của chúng ta có những cái loại bảo hiểm, hay là có những cái cơ sở bảo hiểm hứa sẽ bán những cái tài khoản bảo hiểm, hay là thân người đứng ra bảo lãnh thì có đủ tiền để mua bảo hiểm để chữa trị, cũng như là để lo cho cái việc sức khỏe sau khi thân nhân của chúng ta tới Hoa Kỳ. Liệu cái sự ngăn chặn này sau 28 ngày có được gia hạn hay không? Và nếu như không được gia hạn thì liệu là thân nhân của chúng ta khi đi phỏng vấn cần phải đem theo những gì? Đó là cái câu hỏi mà trong chút lát chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời chị Hải Lan với Thảo Nguyên trình bày cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. 375.000 di dân bớt lo vì luật bảo hiểm sức khỏe ngưng thi hành. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, một liên đoàn gồm nhiều tổ chức vận động di trú và các tổ chức pháp lý đã liên kết với nhau chống lại bản tuyên bố của Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép chính phủ từ chối đơn xin chiếu kháng visa của những di dân không có bảo hiểm sức khỏe hoặc không thể trả nổi những phí tổn y tế tại Hoa Kỳ. Những tổ chức này đã yêu cầu tòa quận Hoa Kỳ tại tiểu bang Oregon ngăn chặn hành pháp Trump thi hành chính sách mới theo dự trù có hiệu lực vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019. Theo ước tính của Viện Chính sách Di trú, những đòi hỏi mới này có thể từ chối chiếu kháng nhập cảnh của khoảng 375.000 di dân mỗi năm. Những tổ chức kể trên bao gồm Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, Phòng Nghiên cứu Luật Canh Tân và Trung tâm Tác động Công lý đã buộc tội hành pháp đang cố sửa luật di trú quốc gia nhưng không được chấp thuận của Quốc hội. Các luật sư tin rằng vụ kiện này có nhiều cơ hội thắng tại tòa, giống như đã thắng quy luật mới đây của Tổng thống Trump về gánh nặng xã hội. Con của di dân nghèo vươn lên, bất kể đến từ đâu, đã có một mô hình tiếp diễn từ hơn một thế kỷ. Trẻ em di dân nghèo có khuynh hướng làm việc tốt hơn con cái của dân Mỹ nghèo sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Việc di dân sang Hoa Kỳ chắc chắn đưa đến con đường thoát cảnh nghèo đói. Nếu không cho người di dân điều này, thì chắc chắn sẽ cho con cháu của họ. Nghiên cứu mới đây về người cha và con trai của họ khi trở lại những năm của thập niên 1880. Nghiên cứu này cho thấy các con trai của những di dân nghèo tại Hoa Kỳ đã có những thành công khi bước lên những nấc thang kinh tế tốt hơn các con trai của những người cha nghèo sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Mô hình này vẫn tiếp tục như thế hơn một thế kỷ qua, cho dù luật di trú có chuyển đổi và những nước di dân sang Hoa Kỳ thay đổi. Trẻ vị thành niên của những di dân gốc Mỹ Tây Cơ và Dominica ở Hoa Kỳ hợp pháp ngày nay đạt nhiều thành công về kinh tế tương tự con cái của những di dân nghèo đến từ các nước Phần Lan và Scotland đã được từ hơn một thế kỷ trước. Họ đã làm việc tốt hơn con cái của những người Mỹ nghèo sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Nếu giấc mơ Hoa Kỳ mang lại cho thế hệ tiếp theo một đời sống tốt đẹp hơn, cho thấy những di dân nghèo đã đạt được ước mơ này hơn những người Mỹ sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc hiện nay đang cố gắng chuyển hướng di trú hợp pháp của Hoa Kỳ hướng đến những di dân giàu có hơn và xua đuổi những di dân nghèo. Hành pháp tranh luận rằng đất nước không có nỗ lực chào đón những gia đình sẽ gây gánh nặng cho các chương trình lợi ích công cộng như trợ cấp y tế chẳng hạn. Những nghiên cứu về cha và con trai của họ đã cho thấy từ năm 1880, những di dân nghèo đến Hoa Kỳ thường thoát cảnh khổ, nếu không cho họ thì cho những thế hệ tiếp theo. Nhiều chính trị gia thường nói rằng người di dân không hòa nhập tốt trong một thời gian ngắn, nhưng điều này đã đánh giá sai về con đường dài thành công của người di dân. Với thế hệ thứ hai, họ đang làm rất tốt. Những người muốn siết lại việc kiểm soát di trú nói rằng di dân ngày nay hầu hết đến từ các nước ở châu Mỹ Latin và Á Châu, khó thể hòa nhập vào kinh tế hơn những di dân đến từ Âu Châu vào thế kỷ trước. Nghiên cứu cho thấy điều này không đúng. Người Na Uy từng được Tổng thống Trump nói rằng là loại di dân kiểu mẫu, trên thực tế lại ít thành công hơn sau khi đến Hoa Kỳ, và nhiều dân Na Uy đã giễu Tổng thống Trump rằng: "Xin cảm ơn, chúng tôi không di dân sang Mỹ."
Và thưa quý thính giả, điều gì có thể giải thích về mô hình thành công rất rõ ràng qua lịch sử với các nhóm di dân? Có một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự chuyển động kinh tế của những đứa con này. Đó là nơi mà họ đã sinh sống. Cả di dân hợp pháp hay là bất hợp pháp có khuynh hướng sống tập trung ở những nơi khi mà họ đến, trong những thành phố lớn, trong những cộng đồng mà họ dễ dàng kiếm việc làm. Nếu di chuyển, họ sẽ chuyển đến những nơi có sự chuyển động kinh tế tốt hơn, trong khi con cái của người Mỹ sinh trưởng ở Hoa Kỳ thường cảm thấy bị dính liền vào sự ràng buộc gia đình qua nhiều thế hệ, hoặc cảm thấy họ không thể rời bỏ nơi đặc biệt của mình, mặc dù họ chẳng làm gì tốt hơn ở nơi đang sinh sống. Nghiên cứu mới cho thấy mỗi người sống hôm nay đều xuất thân từ một phụ nữ đã sống tại nước Botswana thời nay vào khoảng 200.000 năm trước. Chúng ta biết gì về tổ tiên của mình? 4 nghiên cứu hiện tại đã làm thay đổi cách chúng ta nhìn về lịch sử tổ tiên của mình. Theo các nhà khoa học, tất cả con người hiện đại có thể xuất thân từ dân tộc hiện nay là quốc gia Botswana ở miền Nam Phi Châu, nước Botswana giáp với các nước Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Đầu tiên thì các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đã tìm ra cái nôi của loài người, nơi mà con người hiện đại đầu tiên phát triển trước khi họ tràn ra khắp địa cầu. Nếu như loài người đầu tiên ở Botswana, thì liệu điều này có nghĩa là ông Adam và bà Eva trong Kinh Thánh là người da đen hay là da nâu không? Các nhà khoa học không nói về điều này, nhưng điều chắc chắn là loài người đầu tiên không phải là da trắng. Các nhà khoa học nói rằng một nghiên cứu về những hồ sơ di truyền tính DNA và những mẫu di dân đã chứng minh rằng gốc di truyền giống của tất cả loài người hiện đại đến từ vùng Botswana từ 200.000 năm trước. Và sau khi phân tích di truyền tính DNA từ 142 sắc dân trên thế giới, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tất cả loài người hiện đại sinh sống ngày nay có thể truy tìm gia phả của họ từ một nhóm cá thể duy nhất xuất hiện ở châu Phi từ 200.000 năm trước. Họ cũng tìm thấy rằng tất cả những người không phải là người Phi Châu đã xuất thân từ một nhóm sắc dân cá thể duy nhất đã tách ra từ loài người nguyên thủy từng sống ở Phi Châu khoảng 130.000 năm trước. Một nghiên cứu khác về di truyền tính DNA từ 148 sắc dân khắp thế giới để thẩm tra về sự phát triển của loài người ngoài Phi Châu, họ khám phá ra rằng đã có một làn sóng di dân ra khỏi Phi Châu khoảng 120.000 năm trước. Một nghiên cứu ở Úc Đại Lợi kiểm nghiệm về di truyền tính DNA từ dân số Thái Bình Dương. Một nghiên cứu cho thấy thủy tổ của người Úc thổ dân hiện đại và người gốc đảo Papua được chia ra từ người Âu Châu và Á Châu khoảng 58.000 năm trước. Tiếp theo sau một cuộc di dân ra khỏi Phi Châu, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hawaii sử dụng những mô hình máy điện toán về thời tiết và sự di dân của loài người để tái tạo sự phân chia của loài người trên 125.000 năm qua. Họ khám phá ra rằng loài người hiện đại có thể bắt đầu rời Phi Châu từ 100.000 năm trước trong nhiều đợt di dân từ từ. Họ ước tính loài người đã đến đầu tiên ở miền Nam châu Âu vào khoảng 80.000 đến 90.000 năm trước. Một nhà khoa học nói rằng điều rõ ràng là loài người hiện đại đã xuất hiện ở Phi Châu gần 200.000 năm trước. Nhưng điều chưa rõ cho đến nay là loài người sống đầu tiên ở đâu và khi nào thì họ bắt đầu phân chia ra khắp nơi trên thế giới. Các nhà khoa học hiện nay tin rằng mọi việc đã khởi đi tại Botswana. Những nghiên cứu này cho thấy tất cả chúng ta là sự trộn lẫn tổ tiên từ nhiều vùng đất ở Phi Châu. Thế giới này có nơi nào khác nhau không nếu chúng ghi nhớ rằng, theo di truyền tính DNA, chúng ta đều là anh chị em, tất cả đều có chung một gia đình của con người. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rockme.com. và trên facebook.com/rmiodp hoặc liên lạc với văn phòng Robert Polins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài 375.000 di dân bớt lo vì luật bảo hiểm sức khỏe ngừng thi hành. Kính thưa quý vị, sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị liên lạc qua số 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Loài người đầu tiên đã đến Á Châu khi nào thưa anh?
Wow, câu hỏi này đúng là câu hỏi của thế kỷ. vì khoảng 100.000 cho tới 200.000 năm trước. Mà 200.000 năm là khoảng 2.000 thế hệ phải không chị Hải Lan? 2.000 thế hệ. Loài người đầu tiên đã rời Phi Châu và định cư ở Trung Đông. Một số người đến Âu Châu khoảng 45.000 năm trước và một số đến Nam Á Châu khoảng 45.000 năm trước luôn. Khoảng 20.000 năm trước thì loài người đầu tiên đã di dân tới Bắc Á Châu và sau đó đến Bắc Mỹ khoảng 15.000 năm trước. Wow.
Như vậy thì thưa với anh Lê Minh Hải, con người ngày nay nhìn không có giống người Phi Châu. Tại sao chúng ta trông hoàn toàn khác nhau nếu như tất cả loài người phát xuất từ Phi Châu thưa anh?
Lại một câu hỏi rất hay. Câu trả lời là không biết nữa chị Hải Lan ơi. Trong 100.000 năm thì hình dạng của con người đã thay đổi và phát triển theo môi trường, thời tiết, thực phẩm mà họ ăn. Các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được chính xác tại sao lại có quá nhiều sự khác biệt trong loài người hiện nay và ngày xưa.
Dạ vâng. Như vậy thì một câu hỏi nữa là tại sao các chính trị gia không thể nhìn thấy sự thành công lâu dài của người di dân thưa anh?
Wow. Các chính trị gia không nhìn thấy hay là đôi lúc họ nhìn thấy mà bởi vì vấn đề là họ sợ những cái lợi ích xã hội bị lạm dụng, hay là trong đó cũng có những trường hợp bị kỳ thị nữa. Vì những người nghèo rõ ràng là những người bị thiệt thòi, và dưới cái chính sách hiện tại của chính phủ Tổng thống Donald Trump, những người nghèo là những người bị xua đuổi, những người không có tiếng nói, những người di dân đều bị những cái lệnh hành pháp về vấn đề gánh nặng xã hội, rồi những lệnh hành pháp về vấn đề bảo hiểm, rồi cấm nhập cảnh, rồi đủ những cái lệnh mà như quý vị thính giả và quý vị khán giả cũng thấy rằng là không phải những cái lệnh hành pháp nào Tổng thống Donald Trump đưa ra cũng có thể thi hành được. Trong một số những cái lệnh hành pháp từ trước tới giờ thì chỉ có một vài lệnh là được thi hành mà thôi. Gần đây hai cái lệnh mà bị những vị thẩm phán của liên bang chặn lại, đó là lệnh gánh nặng xã hội và lệnh mua bảo hiểm sức khỏe cho những người di dân mới tới. Cả hai lệnh này đều không thể thi hành được bởi vì những vị thẩm phán liên bang đã nói rằng là nó phương hại tới cá nhân cũng như là gia đình của người di dân, thì đó là một cái việc mà không nên duy trì và không được thi hành, không những là trong cấp độ tiểu bang mà luôn cả cấp độ của quốc gia. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, và sau đây thì nhắc lại các đường dây để quý thính giả có câu hỏi có thể gọi vào 775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Cũng như tại miền Bắc, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888.
Vâng, và với chính sách mới này thì mọi người cũng bớt lo với cái đề tài mà anh Lê Minh Hải cũng vừa mới đưa ra. là rất là nhiều người, lên tới 375.000 người di dân bớt lo về cái luật bảo hiểm sức khỏe.
Vâng,
cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị Hà Lan rất nhiều. Và chúng ta có thính giả tại miền Bắc gọi vào.
Xin đứng xa cái phone, xin đứng xa cái phone và chỉ có nghe cái điện thoại thôi, thì chúng tôi không nghe, không bị nghe tiếng hú ạ.
Vâng.
Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin kính chào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, vâng, cô đó ạ, xin cứ đặt câu hỏi đi.
Dạ. Dạ chào chú Hải, chào cô.
Dạ, xin chào.
Tôi có người bạn ấy nhờ hỏi dùm cái một cái hồ sơ là con của người ta đi về Việt Nam cưới vợ được năm mấy rồi. Nhưng mà bây giờ là thấy hai đứa nó không có hợp á. Thành thử ra thì thằng rể nó không có chịu nữa, giờ nó muốn ly dị. Như vậy giờ hồ sơ nó phải như thế nào?
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi này. Cô có giọng nói nghe rất là quen. Và cái câu hỏi này thì rất là hay, vì nó cũng thường xảy ra. Tuy nhiên, chị Hải Lan từ miền Nam có nghe được rõ câu hỏi không ạ?
À, nghe rất là rõ.
Rồi, tốt lắm, tốt lắm. Thưa cô, là cô đứng xa cái máy radio, không thôi nó nghe tiếng hú. Cô chỉ nghe cái điện thoại thôi thì tốt nhất. Chúng tôi sẽ trả lời ngay bây giờ. Là như vậy là cái người cô dâu này vẫn còn ở Việt Nam, chưa có đi phỏng vấn với lãnh sự gì cả.
Thì, dạ, chưa có gì hết.
Vâng, thì cái việc mà hai người không còn thích hợp với nhau nữa có thể sẽ giải quyết qua hai cái phương cách khác nhau. Phương cách thứ nhất là hủy bỏ cái hôn nhân, thì hai người không có dính líu tới cái hồ sơ lưu là đã từng kết hôn trước đây. Hủy bỏ hôn nhân, tiếng Mỹ gọi là annulment, thì phải có những cái lý do rất là chánh đáng, thì tòa án bên Hoa Kỳ này họ mới có thể chấp thuận cho hủy bỏ hôn nhân. Còn cách thứ hai thì mọi người đều hiểu và biết, là cách thứ hai là cách ly dị. Thì ly dị là coi như trong hồ sơ hôn nhân của mỗi người đều có một cái vết là đã từng kết hôn và ly dị một lần. Ngoài ra không có bất kỳ một cái sự bất lợi nào về vấn đề bảo lãnh sau này, hay là vấn đề xin visa nhập cảnh Hoa Kỳ sau này của cái người cô dâu này cả, thưa cô nhé.
Dạ, cho tôi hỏi bây giờ nếu trường hợp như vậy thì phải làm hồ sơ làm giấy tờ như thế nào? Tôi có xuống văn phòng nhờ giúp đỡ giùm được không?
Dạ được, văn phòng chúng tôi sẵn sàng để giúp cái dạng hồ sơ này. Lập hồ sơ để bảo lãnh cho một người vợ, một người phối ngẫu đi từ Việt Nam tới Mỹ thì mới là khó. Chứ còn hủy bỏ một hồ sơ hay là lập một cái thủ tục để ly dị hay là hủy hôn thì đó là một cái thủ tục và dễ thôi, thưa cô nhé. Cảm ơn cô.
Tại vì cái hôn thú này là bên Việt Nam thì bây giờ ở đây thì mình giải quyết cũng được hả?
Dạ đúng rồi, hôn thú làm ở bất cứ nước nào trên thế giới đều được chính phủ Hoa Kỳ công nhận. Thì cái giấy hủy hôn hay là cái giấy ly dị lập ở bên Việt Nam hay là lập ở Hoa Kỳ cũng sẽ được công nhận luôn, thưa cô nhé. Cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ.
Vâng.
Dạ, 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 dạ.
Vâng.
Cảm ơn và xin chào.
Xin chào cô. Và ở miền Nam thì chúng ta có thính giả trên đường dây 9044. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Dạ. Dạ. Dạ, cho nó xin câu hỏi cho đài là mình có được thẻ xanh cho công ty tài trợ đó. Thì có một số đồng nghiệp trong công ty nói là sau khi có thẻ xanh được 4, 5, 6 tháng là bắt đầu đạt được cái citizenship rồi, thì không biết là đúng hay sai ạ.
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi của anh và cũng xin chúc mừng anh là anh đã được công ty lập thủ tục để bảo lãnh cho anh được có cái quy chế di dân, và anh đã nhận được thẻ xanh rồi, thì đó là một trong những cái điều hết sức là thuận lợi cho vấn đề anh nhập tịch Hoa Kỳ. Nhập tịch Hoa Kỳ thì anh phải cần ở Hoa Kỳ và có thẻ xanh đúng 5 năm. Có nhiều trường hợp là anh không có đi đâu hết trong vòng 5 năm qua, thì anh có thể nộp hồ sơ khoảng 4 năm và 9 tháng thì sẽ được cứu xét. Còn nếu như anh nộp hồ sơ 4 năm 6 tháng, tức là chưa tới 5 năm đó, thì coi chừng sẽ bị thiếu cái thời gian là 180 tháng không nên, bởi vì anh nộp vào mà thiếu thời gian thì Sở Di trú họ sẽ từ chối, nhưng mà họ vẫn lấy cái tiền của anh nộp là sở phí chứ họ không có hoàn lại nhé.
À, vậy là 4 năm 9 tháng thì chắc hơn ha.
Đúng vậy, nếu như anh không có đi ra ngoại quốc trong thời gian đó. Còn nếu như anh có đi ngoại quốc trong thời gian đó đó thì anh phải ở đây đúng 5 năm chứ không có thiếu tháng nào cả nhé.
Vâng. Rồi, cảm ơn anh.
Rồi, chúng tôi rất là cảm ơn câu hỏi của anh, cả hai câu hỏi của thính giả từ miền Bắc và miền Nam đã đặt cho chúng tôi hôm nay rất là hay. Chúng tôi hiện nay đang thấy ở trên Facebook thì có rất nhiều các bạn đang
là miền Nam cũng có thính giả gọi vào rất là nhiều, thưa anh. Vâng.
Dạ, xin mời.
Có thính giả kế tiếp, hello.
Alo, dạ thưa câu cho hỏi nè, nếu mà ở Việt Nam mà qua bên đây á, có thẻ xanh nhưng mà thường xuyên nó mỗi một năm nó về Việt Nam một lần vậy á, thì nó có trừ đi cái thời gian mà mình xin đổi vô công dân Mỹ không ạ?
Vâng, thưa, cảm ơn câu hỏi này. Thật ra đó là nếu như mỗi năm mà chỉ đi một chuyến, và mỗi chuyến thì chỉ đi vài ba tuần thôi hay là dưới 6 tháng thôi thì có thể sẽ không có bị khấu trừ cái thời gian thâm niên ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đi nhiều lần và mỗi lần đi nhiều tháng mà có một lần đi trên 6 tháng chẳng hạn thì đó là cái nguy cơ có thể sẽ bị khấu trừ. Và không những là khấu trừ cái số tháng mà bị vắng mặt ở Hoa Kỳ không thôi, mà có nhiều trường hợp bị khấu trừ thành euro luôn. Và cái người đương đơn đó phải ở lại tiếp tục Hoa Kỳ 2 năm rưỡi, tức là 29 tháng sau đó mới được nộp cái hồ sơ mới. Đây là một cái câu hỏi rất hay của rất nhiều bà con của chúng ta. Cho nên chúng tôi đề nghị đó là chị hay là quý vị khán thính giả, trước khi nộp hồ sơ nhập tịch thì nên liên lạc với một văn phòng chuyên nghiệp về vấn đề này để họ có thể lường định cái tình trạng hồ sơ có được đầy đủ và thuận lợi cho cái vấn đề lập hồ sơ nhập tịch hay không. Văn phòng Robert Molin tại miền Nam Cali là 714-890-9933, ngay trên đường Bô Sa sau bức tượng của Đức Thánh Trần, thưa chị nhé.
Anh cho hỏi một câu hỏi nữa được không?
Dạ xin
một
mời.
Câu hỏi nếu mà ví dụ mình làm hồ sơ tài chính để bảo lãnh những người ở Việt Nam qua, mà cái người đứng làm hồ sơ tài chính là có xin chương trình Obamacare, vậy nó có ảnh hưởng trong cái hồ sơ tài chính không ạ?
Dạ, hiện nay thì không. Mặc dầu là chính phủ đang cố gắng để mà đưa ra những cái lệnh hành pháp này hay lệnh hành pháp nọ liên quan tới tới cái gánh nặng xã hội vân vân. Nhưng mà hiện nay thưa chị và thưa quý vị khán thính giả là không. Chưa có cái gì thay đổi cả, cho nên là người bảo lãnh vẫn được lập cái thủ tục bảo lãnh tài chính nếu như có nhận những cái phúc lợi xã hội cũng không trở ngại, hay là nếu như không đủ cái lợi tức thì cũng có quyền để mà nhờ một cái người đứng ra phụ bảo trợ tài chính, thưa chị nhé.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, rất là cảm ơn.
Nếu như quý vị mà không có kịp gọi vào hôm nay thì cũng có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullen ngay trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần, với số điện thoại là 714-890-9933, 890-9933. Và chúng ta đã vừa vặn hết giờ. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và
khoan chị Hải Lan, khoan là còn một câu rất là quan trọng là lịch của năm Canh Tý 2020 đã có lịch rồi. Xin quý vị nhớ ghé vào những văn phòng Robert Mullins để nhận lịch nha. Văn phòng Bosa đã có lịch sẵn, xin mời quý vị ghé vào. Năm nay lịch rất là đẹp và chúng tôi được rất nhiều lời khen của quý vị đến nhận lịch. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Các bạn ở trên Facebook cũng như là quý vị ở miền Bắc xin giữ đường dây. Chúng tôi sẽ trở lại trong một vài chút lát.
Vâng, cảm ơn. Cũng gửi lời chào đến chị Hải Lan và thính giả tại miền Nam. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Bây giờ là chương trình nửa tiếng sau. Chúng tôi vẫn tiếp tục với trên đài 1430 AM tại miền Bắc California và trên Facebook. Quý vị vẫn giữ đường dây.
Chủ nhân sáng lập phở gà An Nam từ năm 2001, nay đã trở về địa điểm cũ. Đích thân phục vụ quý vị các món nổi tiếng như phở gà, cơm gà siêu siêu, có mì gà rô ti, xôi gà, bên cạnh các món bún măng vịt, cháo gỏi vịt, hủ tiếu, bò kho, bún bò Huế và nhiều món đặc biệt khác. Phở gà An Nam tại 740 Story Road, số 8 San Jose trong khu Taco Bell, điện thoại 408-993-1211, tiệm mở cửa 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đóng cửa vào thứ Năm.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, trúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống.
Vâng, Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin kính chào quý thính giả tại miền Bắc Cali trong buổi tối hôm nay với chủ đề 375.000 di dân bớt lo về luật bảo hiểm sức khỏe ngưng thi hành. Thưa quý vị, đây là một tin vui mà bà con di dân của chúng ta đang mong chờ, bởi vì trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều người di dân đang lo lắng về việc không biết mua bảo hiểm sức khỏe như thế nào, mua ra sao và luật sẽ thi hành như thế nào, thì cũng là một cái sự khó khăn cho những người di dân hợp pháp. Và bây giờ Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề hôm nay cho quý vị thật là nhanh. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 thì một liên đoàn gồm nhiều tổ chức vận động di trú và các tổ chức pháp lý đã liên kết với nhau chống lại bản tuyên bố của Tổng thống Trump về lệnh hành pháp yêu cầu di dân phải mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi đến Mỹ. Luật này nếu áp dụng thì sẽ ảnh hưởng đến 375.000 di dân đến Hoa Kỳ từ mọi nơi trên thế giới. Và vào ngày 3 tháng 11, thì thẩm phán liên bang tại Oregon, ông Michael Simons phán quyết cho ngưng thi hành luật mua bảo hiểm di dân 28 ngày. Ông nói rằng lệnh hành pháp này có khuynh hướng thiệt hại cho di dân và gia đình nên ra lệnh ngưng thi hành trên toàn quốc nhưng trong vòng 28 ngày thôi quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ không rõ là luật này sẽ được áp dụng hay là sẽ được ngưng vĩnh viễn. Chính vì vậy thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị và vẫn phải chờ xem. Phán quyết này đã giảm mối lo cho 375.000 di dân, trong đó có nhiều người Việt sắp đi phỏng vấn, lo lắng không biết phải làm sao để mua bảo hiểm khi vẫn còn ở Việt Nam. Và liệu sau 28 ngày này, tức khoảng sau ngày 2 tháng 12 năm 2019 thì lệnh ngưng thi hành có gia hạn không? Cũng như là nếu không gia hạn thì luật sẽ áp dụng như thế nào và chúng ta phải làm cách nào để thân nhân mua bảo hiểm trước khi đến Hoa Kỳ? Đây là một câu hỏi rất lớn và cũng chúng tôi cũng chưa có thực sự có một cái bản hướng dẫn rõ ràng để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Nhưng anh Lê Minh Hải sẽ gợi ý cho quý vị một vài điều mà quý vị có thể tham khảo. Và trong chủ đề hôm nay thì chúng ta cũng có một vài tin tức về cái việc mà con của những người di dân nghèo đã vươn lên bất kể đến từ đâu. So với những người Mỹ nghèo sinh trưởng tại Hoa Kỳ thì con của những người di dân nghèo đến Mỹ đã vươn lên và thành công nhiều hơn. Thưa quý vị, đó là thống kê mà chúng tôi có được. Và bây giờ chúng tôi mở ra đường dây điện thoại, quý vị gọi vào chương trình đặt câu hỏi với chúng tôi 408-294-3888, 408-294-3888. Bây giờ thì anh Lê Minh Hải gợi ý là nếu sau 28 ngày luật này bắt buộc bị áp dụng thì những người di dân phải mua bảo hiểm như thế nào thưa anh?
Cảm ơn Thảo Nguyên, đó là chủ đề của chúng ta hôm nay.
Thưa anh, Thảo Nguyên xin ngắt lời anh, chúng ta sẽ nhường lời nhường cho tín giả của chúng ta tại miền Bắc gọi vào nhé. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào anh Hải, xin chào thầy Thảo Nguyên.
Dạ, vâng, xin chào chị ạ.
Cho tôi hỏi là khi người vợ bảo lãnh cho thân nhân mà khai chu thuế với người chồng, người vợ không đủ income, như vậy thì Sở Di Trú họ có xét cái income của cả hai vợ chồng hay không? Hay là chỉ xét cho cái người của riêng người vợ thôi?
Dạ. Câu hỏi rất hay thưa chị, vì người bảo lãnh không đủ lợi tức của chính mình cho nên là phải cần có cái lợi tức của người chồng cộng vào, thì đó là một cái sự thiết lập rất là hữu hiệu để chứng minh là cái lợi tức của hai vợ chồng là trên cái mức độ yêu cầu của Sở Di Trú để bảo lãnh cho thân nhân của mình. Thì cần những giấy tờ gì để chứng minh về cái lợi tức của hai vợ chồng? Ngoài cái giấy thuế ra, còn có cái thư xác nhận lương bổng của sở làm của hai vợ chồng, hai cùi trách lãnh lương mới nhất của hai vợ chồng, và trong cái bộ khai thuế đó đó, cũng có thể là phải cần có cái W2 hay là cái 1099 của hai vợ chồng. Ngoài ra hiện nay các lãnh sự của Hoa Kỳ họ không có đòi hỏi cái giấy thuế không thôi, mà họ còn đòi hỏi cái print out, tức là cái giấy thuế được in ra bởi sở thuế, thưa chị.
Làm sao mà lấy được cái giấy đó?
Chị có thể liên lạc với sở thuế ở địa phương. Ví dụ như chị đang ở San Jose, sở thuế địa phương là 55 đường South Market Street. Hay là chị có thể gọi điện thoại cho sở thuế. Số điện thoại là 1-800-829-1040.
1-800-829-1040. Khoan, còn hỏi anh cái này nè. Như vậy là người chồng phải ký giấy bảo trợ phải không?
Dạ, đúng vậy. Chị là người bảo lãnh thì chị sẽ làm cái đơn 864, còn người chồng là người phụ thì sẽ làm cái đơn 864A nhé.
Dạ, anh đọc lại cái địa chỉ 55 South Market phải không anh?
Dạ đúng vậy, 1-800-829
1-800-829-1040. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Rất cảm ơn chị đã tham gia đặt câu hỏi và chúc chị sớm thành công. Nếu như có những cái nhu cầu khác về di trú, chị cũng có thể liên lạc với văn phòng để được hướng dẫn và giúp đỡ nhé.
Dạ cảm ơn anh.
Vâng, cũng với số điện thoại này, thưa chị cũng như thưa quý thính giả, 408-294-3888 là số điện thoại của văn phòng. Bây giờ chúng tôi mở ra đường dây điện thoại, quý vị có thắc mắc, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình 408-294-3888. Vâng, xin mời anh Lê Minh Hải trở lại
với cái câu hỏi của thế kỷ. Những trường hợp mà thân nhân đi phỏng vấn cần phải chuẩn bị cái gì nếu như là cái lệnh hành pháp về vấn đề bảo hiểm y tế vẫn phải bị thi hành? Vì hiện nay mặc dầu là các thẩm phán đã chặn lại không cho thi hành cái lệnh này, nhưng mà chỉ chặn lại có 28 ngày thôi, và sau 28 ngày có thể là sẽ gia hạn cái lệnh này không thi hành tiếp tục, nhưng mà chúng ta không biết. Thì tốt nhất là cứ chuẩn bị những gì để cho thân nhân được đi phỏng vấn. Bởi vì nó cũng có một số trường hợp là ngay cả cái lệnh chặn này là ở trong nước Mỹ mà thân nhân của chúng ta lại ở ngoài nước Mỹ, cho nên lãnh sự họ đã nhận chỉ thị của Bộ Ngoại giao là vẫn tiếp tục đòi hỏi những cái bằng chứng về y tế. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi với lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam là sau 28 ngày là họ có áp dụng không, hay là ngay sau ngày 3 tháng 11 vừa qua họ có áp dụng không, thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục với quý vị khán thính giả nghe chương trình của chúng tôi. Xin nhớ là với những cái chương trình hội thoại di trú và thăng tiến đời sống, cứ mỗi tuần là chúng tôi có một chủ đề liên quan tới vấn đề di trú, cho nên là quý vị mở radio, đọc báo cũng như là lên trang mạng Facebook thì sẽ được cập nhật những cái thông tin rất là chính xác, trung thực và mới nhất để quý vị có thể áp dụng cho trường hợp bảo lãnh thân nhân của mình. Những cái thứ giấy tờ mà chỉ cần chuẩn bị là thứ nhất là những cái tài khoản, cái policy về bảo hiểm, hoặc là policy bảo hiểm về y tế trong vòng một năm, hoặc là policy bảo hiểm y tế để đi du lịch tới Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày thì sẽ mua bảo hiểm y tế dài hạn, hoặc là chứng minh thân nhân có những cái thư giới thiệu của những cái cơ sở y tế được công nhận, được chính phủ công nhận tại Hoa Kỳ, là hứa sẽ bán những cái tài khoản bảo hiểm đó, hoặc là thân nhân người bảo lãnh trưng bày ra những cái bằng chứng là có đủ khả năng tài chính để mua những cái tài khoản bảo hiểm cho thân nhân sau khi tới Mỹ trong vòng 30 ngày. Đó là những cái thứ giấy tờ mà những người bảo lãnh cần phải chuẩn bị, và chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Hiện nay chúng ta không có đủ những cái chi tiết về cái việc này để chuẩn bị một cách đầy đủ hoặc là dư giả, thì chuẩn bị trong cái khả năng của người bảo lãnh. Nếu như có thắc mắc gì thì quý vị vẫn có thể lên trang mạng để kiểm tra, hoặc là gọi điện thoại cho văn phòng, một trong những văn phòng Robert Mullins International để được hướng dẫn.
Cảm ơn anh Lê Minh Hải, và quý vị nhớ theo dõi là cái lệnh mà ngưng được bảo hiểm y tế mới cho di dân xin chiếu kháng vào Hoa Kỳ chỉ có 28 ngày thôi, và sau đó thì có thể luật này sẽ được áp dụng hoặc không thì chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng nếu có thì quý vị cũng nên chuẩn bị để mua những cái bảo hiểm y tế, chẳng hạn là những cái bảo hiểm du lịch tạm thời, hoặc là những bảo hiểm dài hạn là ít nhất trong vòng một năm, để bà con thân nhân của quý vị có cơ hội xin được chiếu kháng cao hơn, khó bị từ chối hơn, thưa quý vị. Và thưa anh Lê Minh Hải, là tại sao chúng ta có rất là gần đây thì nghe rất là nhiều dự luật từ Tổng thống Donald Trump cũng như là chính phủ của Tổng thống, thì những cái dự luật này chỉ là nhằm ngăn chặn những di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ, mà chúng ta thừa biết là ngay giờ phút này thì kinh tế Hoa Kỳ cần rất là nhiều công nhân, cũng như là những cái dự luật này khi mà đưa ra thì luôn luôn bị ngăn chặn. Vậy tại sao chính phủ vẫn cứ đưa ra những cái dự luật như thế này để gây lo sợ hay là hoang mang cho người di dân hợp pháp, thưa anh?
Đó là một cái sự thắc mắc rất là hợp lý, vì chính phủ của Tổng thống Donald Trump muốn ngăn chặn những người di dân không giấy tờ. Đó là cái điều được bà con, những người cử tri rất là hoan nghênh. Nhưng mà đối với những người di dân có giấy tờ thì Tổng thống, chính phủ của Tổng thống vẫn muốn cắt một phần nữa. Đó là cái điều không được bà con bán xứ và những người di dân ủng hộ. Nhưng mà bởi vì Tổng thống đã có những cái lời hứa, đã có những cái chính sách trong lúc đi tranh cử của năm 2016, thì bây giờ Tổng thống phải cần thi hành thôi, mặc dầu là cái sự thi hành đó có được hay không, có bị những thẩm phán chặn lại hay không, thì cái bổn phận, cái trách nhiệm của cái người ứng cử khi được đắc cử rồi cũng phải làm. Thì đó là một cái câu trả lời tổng quát. Nhưng mà trên thực tế, đây là một cái sự việc gây phẫn nộ cho rất nhiều người di dân. Bởi vì họ là những cái thành phần lao động tốt, họ là những thành phần có thân nhân ruột thịt tại Hoa Kỳ, và họ muốn có được một cái đơn vị gia đình được đoàn tụ, thì không thể nào chia rẽ họ được, không thể nào viện dựng rằng là người da màu thì phải bị cắt giảm, người nói tiếng mẹ đẻ da trắng thì được welcome. Đó là một cái chính sách kỳ thị rõ ràng, và chính sách đó đang thể hiện một cách rất rõ rệt qua cái lá phiếu của những người bỏ phiếu mà Thảo Nguyên và quý vị khán thính giả cũng thấy rằng cái vấn đề bỏ phiếu của tuần vừa rồi đã thể hiện rằng là những tiểu bang gạo cội của đảng Cộng Hòa như là Kentucky, như là Virginia hiện nay đã không còn ủng hộ cho những ứng cử viên của Cộng Hòa nữa.
Vâng, như vậy thì chính sách ngăn chặn di dân hợp pháp quá là khắt khe của chính phủ tổng thống đã không làm hài lòng người dân như mục đích của ông đã từng hứa để lấy lòng những cử tri đã bầu cho ông để lên làm tổng thống. Như vậy thì những di dân đến Hoa Kỳ hợp pháp là những người vẫn luôn luôn đất nước Hoa Kỳ này cần. Và chúng ta đã thấy điều đó qua những sự thành công của những di dân đã và đang sinh sống tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng còn vài phút nữa, nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888, 408-294-3888. Ngoài giờ chương trình thì quý vị cũng dùng số phone này là số phone của văn phòng Robert Mullin International tại vùng San Jose. Văn phòng nằm trên đường Story phía trước của Walmart và nằm kế bên Grand Century Mall. Nếu quý vị muốn đến văn phòng để tham khảo rõ hơn, Thảo Nguyên xin kính mời. Và bây giờ chúng ta có thính giả gọi vào. Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
À, tôi cũng xin hỏi anh Hải, những người già mà qua Mỹ rồi thi quốc tịch đậu, rồi bảo lãnh lại bên Việt Nam cho con được không anh?
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn chú đã theo dõi và đặt câu hỏi rất hay này. Những người đến Hoa Kỳ, những người trẻ hay là người cao niên đều có những cái quyền lợi về di trú, thưa chú. Và cái quyền lợi đó bắt đầu từ cái thẻ xanh. Khi có thẻ xanh là có quyền bảo lãnh cho con cái độc thân trên dưới 21 tuổi rồi. Còn nếu như người có quốc tịch Mỹ thì cái sự bảo lãnh nó càng rộng hơn nữa. Bảo lãnh cho các con đã lập gia đình, bảo lãnh cho anh chị em, bảo lãnh cho tất cả những những người thân nhân trực hệ, như là con cái độc thân, con cái đã lập gia đình, anh chị em, và người công dân Hoa Kỳ còn có những quyền lợi khác như là được đi bầu, thưa chú, được đi bầu, được chọn những người ứng cử viên mà chúng ta ưa thích, và có những cái quyền lợi về vấn đề xã hội ở bên Hoa Kỳ này nữa, thưa chú nhé.
Dạ, con cảm ơn anh. Con chào hỏi cái câu ấy là như không đủ, tôi nghe mới rõ là không đủ ăn khôn mà làm sao có bảo lãnh qua được, không biết đâu.
Dạ, vấn đề bảo lãnh tài chính là một cái sự việc và hiện nay đang bị những cái lệnh hành pháp cố gắng ngăn chặn. Chúng tôi thấy rằng là ngay cả có cái sự việc ngăn chặn đi nữa đó thì nó phải hợp lý. Còn nó không hợp lý đó thì các thẩm phán liên bang họ cũng chặn lại. Như hai cái lệnh vừa qua mà chú thấy là lệnh gánh nặng xã hội và lệnh phải yêu cầu mua bảo hiểm y tế trước khi đi phỏng vấn, thì cả hai lệnh đó đều bị chặn lại, không được thi hành. Trở lại cái vấn đề bảo lãnh tài chính là một trong những cái quy định cần thiết. Cho nên nếu như chú là người bảo lãnh mà đã về hưu và không có đủ lợi tức tối thiểu như quy định của chính phủ, thì hiện nay chú vẫn có quyền nhờ tới một cái người thân tích hay là một cái người bạn hữu đứng ra để mà lập một cái hồ sơ bảo trợ tài chính phụ đó, thưa chú nhé.
Cảm ơn anh Thái chị đó.
Dạ, Thảo Nguyên ạ.
Dạ, Thảo Nguyên ạ, rồi cảm ơn chú. Nếu mà chú cần văn phòng giúp đỡ để mở hồ sơ bảo lãnh thì xin mời chú đến với văn phòng Robert Mullins International nằm trên đường Story nha chú nhé. Và vẫn có số điện thoại này.
Dạ, cảm ơn.
Vâng, xin chào chú.
Chúng tôi biết là hiện nay quý vị và các bạn vẫn theo dõi chương trình trên đài 1430 cũng như là các bạn trên Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn anh Quy Văn Hàn. Anh là một thân chủ của rất là quan trọng của văn phòng Robert Mullins. Chị Thanh Xuân là nhà văn Thanh Xuân. Chị là một trong những người thân chủ đầu tiên của văn phòng khi chị bảo lãnh cũng 30 năm trước đây.
Wow.
Rất lắm cảm ơn chị Thanh Xuân. Chị là nhà văn, viết rất nhiều sách báo và được nhiều bà con người Việt đọc, mua và ủng hộ. Ngoài ra chúng tôi cũng thấy có chị Nguyễn Thị Minh Tâm là bạn hữu thân quen của Thảo Nguyên, cũng đang ở trên trang Facebook và đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi thấy có rất nhiều bạn hiện nay đang theo dõi, ít nhất là có đến 9 bạn đã vào và cho biết là rất là ưa thích cái chương trình này. Các bạn vào ưa thích và đặt câu hỏi thì có cả hàng ngàn những người khác sẽ theo dõi và thấy được cái sự thắc mắc cũng như là những cái câu trả lời của chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn. Để cho cái chương trình nó hấp dẫn thì các bạn tham gia, quý vị tham gia càng nhiều thì chúng tôi càng thấy được cái sự ủng hộ của quý vị với chương trình này, để mỗi tuần sẽ cố gắng truy cập những cái thông tin, viết thành những cái chủ đề di trú để đáp ứng những cái nhu cầu về lĩnh vực di trú của quý vị. Mặc dù hiện nay lĩnh vực di trú đang ở trong cái thời gian thử thách rất là cam go, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy rằng là càng cam go thì quý vị, những người đã đến Hoa Kỳ đã thấy được cái sự quan trọng của cái vấn đề bảo lãnh, thì quý vị đã tham gia để bảo lãnh rất là nhiều. Đó là những cái quyền lợi mà chúng ta phải cần thực hiện. Thực hiện bây giờ thì trong tương lai thân nhân của chúng ta mới có được cái kết quả để được có cái cơ hội định cư tại Hoa Kỳ. Định cư tại Hoa Kỳ không những là làm cho cái cuộc sống, cái tương lai của thân nhân của chúng ta được tốt đẹp hơn, mà là tạo ra một cái cơ hội cho những cái thế hệ con cháu tương lai được có một cái tương lai rực rỡ tại một cái đất nước mà rất là dân chủ và văn minh như là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi phải gọi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bởi vì đa số những người bản xứ đều công nhận rằng Mỹ là một cái đất nước của Hiệp Chủng Quốc.
Vâng, và chúng ta rất may mắn được sinh sống tại Hoa Kỳ hiện nay, thưa quý vị. Và nếu chúng ta có cơ hội để bảo lãnh cho người thân đến một cái đất nước mà chúng ta đang yêu thích như thế này thì tại sao lại không, đúng không ạ? Để thay đổi những thế hệ tương lai sau này nữa. Và văn phòng Robert Mullins International với rất là nhiều năm kinh nghiệm, mà Thảo Nguyên tin rằng bà con tại vùng Bay Area này không ai mà không biết đến văn phòng Robert Mullins International, đã làm thành công rất là nhiều hồ sơ bảo lãnh cho quý vị, thì đây chính là nơi lựa chọn cho quý vị. Quý vị hoàn toàn an tâm để mở hồ sơ định cư tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc những tờ lịch mới của năm 2020, thưa quý vị. Đây là những tờ lịch rất là đẹp mà văn phòng Robert Mullins International đã làm để gửi tặng quý vị, tri ân những tình cảm của quý vị đã dành cho văn phòng trong rất là nhiều năm qua. Năm 2020 có cái lịch này coi như là đẹp nhất đó từ trước đến giờ thưa quý vị, và đặc biệt là có những ngày tử vi để quý vị tiện theo dõi ngày tốt, ngày xấu, ngày nào thì mình nên làm việc gì. Và xin mời đến văn phòng để nhận lịch càng sớm càng tốt khi mà lịch vẫn còn tại văn phòng thưa quý vị.
Đây là một cái sự cố gắng rất là nhiều của chúng tôi, cũng như là nhân tiện đây cảm ơn nhà in Việt Nam Printing, VN Printing, đã năm nào cũng có những cái sáng kiến để đem những cái hình ảnh quê hương, những cái hình ảnh rất rất là được ưa chuộng trong cái năm tháng để làm thành một cái cuốn lịch. Và trong một cái cuốn lịch năm nay, đặc biệt là năm Canh Tý, thì vừa có những cái hình ảnh rất rất là sắc sảo, và các ngày tháng thì có ngày Tây, ngày Ta, và có luôn cả tử vi. Cho nên là quý vị nào mà muốn nhận một cuốn lịch Canh Tý rất là đẹp, và chúng tôi được nhận rất là nhiều lời khen của quý vị, thì xin ghé đến văn phòng Robert Mullins International. Chúng tôi có 3 văn phòng tại California. Ở miền Bắc là văn phòng Sacramento. Số điện thoại là 916-393-3388. Ở vùng San Jose Bay Area là San Jose 779 đường Story Road. Đằng trước Walmart, và cái số điện thoại là 408-294-3888. Văn phòng Bosa tại quận Cam là nơi có đông người Việt Nam nhất ở hải ngoại, thì nằm đằng sau bức tường Đức Thánh Trăng, 9070 đường Bosa. Xin quý vị nhớ mách với thân nhân hay là bạn hữu ghé vào một trong những văn phòng gần nhất để nhận một cuốn lịch tặng miễn phí của văn phòng Robert Mullins. Năm nào chúng tôi cũng làm lịch để tặng như là một lời chúc lành năm mới, năm cũ qua đi và năm mới tới với nhiều thành công mới, cũng như là một cái sự tri ân đến thân chủ và những người ủng hộ đã luôn tích cực ủng hộ chúng tôi vô điều kiện trong vòng 32 năm qua.
Vâng, lịch rất là đẹp thưa quý vị, với phong cảnh Việt Nam có Hội An rất là thơ mộng, Vịnh Hạ Long thanh bình, Sài Gòn nhộn nhịp, Hà Nội rất là uy nghi thưa quý vị. Quý vị nhớ lấy lịch để về treo nhà cho mình ngắm cũng đỡ nhớ quê hương tại Việt Nam, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ tư từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Nhất là quý vị trên Facebook nhớ theo dõi để đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Đây là cái chương trình mới mà chúng tôi cố gắng làm, đó là livestream. Cho nên quý vị nhớ theo dõi cũng như là đóng góp ý kiến để chúng tôi có nhiều động lực cũng như là có nhiều phương cách hơn để làm cho quý vị thích thú với chương trình của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị đã thương mến theo dõi và ủng hộ. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị những ngày tháng, những ngày còn lại trong tuần này có nhiều niềm vui, bình an và mọi sự thuận lợi, thành công. Cũng xin được nhắc với quý vị là chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục ở trên làn sóng 1430 vào mỗi thứ tư lúc 7 giờ tới 8 giờ, được phát lại trên làn sóng 1500 vào lúc 12 giờ ngày Chủ nhật, 12 giờ tới 1 giờ. Ở miền Nam California thì được trực tiếp phát thanh và được phát lại vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy trên làn sóng 1106.3 FM.
vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.